Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nghệ sĩ với giới trẻ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ với một ca sĩ đã được đông đảo bạn yêu nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam yêu mến, đã từng đạt giải nhất tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 2000 và hiện nay đang là trưởng bộ môn thanh nhạc cổ điển, khoa thanh nhạc của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đó chính là ca sĩ Phạm Văn Giáp. Trước hết xin chào và cảm ơn ca sĩ Phạm Văn Giáp đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay.
Xin chào anh Tiến Mạnh và xin chào các bạn đang nghe chương trình cũng như là các bạn đang ở trong phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Vâng, như ca sĩ Phạm Văn Giáp vừa mới giới thiệu đây, trong phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay còn có một số bạn sinh viên đại diện cho giới trẻ và đến đây cũng sẽ tham gia giao lưu cùng với ca sĩ Phạm Văn Giáp. Mà ngay bây giờ thì các bạn sinh viên cũng sẽ giới thiệu về mình thôi. Xin mời các bạn.
Xin chào các thính giả đang nghe đài. Tôi tên là Minh Ánh, đến từ trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Tôi là Minh Quân, tôi đến từ Hà Nội.
Vâng, và trước khi bước vào cuộc tọa đàm cùng với ca sĩ Phạm Văn Giáp hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Bản Tango Hà Nội, sáng tác của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền cùng với tiếng hát ca sĩ Phạm Văn Giáp. Xin mời.
Nội trái tim ta như một cô gái xinh đẹp dịu dàng bước với tôi trong điệu tango rộn rã. Làn gió hồ Tây du hồn ta ngất ngây, sắc nước hương trời du tình ta đắm say. Làn môi thắm và đôi mắt huyền cho đêm nay tôi càng cháy lòng. Bàn tay ấm và nhịp chân êm cho tim tôi quên mất lối về. Làn môi thắm và đôi mắt huyền cho đêm nay tôi càng cháy lòng. Bàn tay ấm và nhịp chân êm cho tim tôi quên mất lối về. Hà Nội trái tim ta như một cô gái xinh đẹp dịu dàng bước với tôi trong điệu tango rộn rã. Làn gió hồ Tây du hồn ta ngất ngây, sắc nước hương trời du tình ta đắm say. Làn môi thắm và đôi mắt huyền cho đêm nay tôi càng cháy lòng. Bàn tay ấm và nhịp chân êm cho tim tôi quên mất lối về. Làn môi thắm và đôi mắt huyền cho đêm nay tôi càng cháy lòng. Bàn tay ấm và nhịp chân êm cho tim tôi quên mất lối về. Làn môi thắm và đôi mắt huyền cho đêm nay tôi càng cháy lòng. Bàn tay ấm và nhịp chân êm cho tim tôi quên mất lối về. Làn môi thắm và đôi mắt huyền cho đêm nay tôi càng cháy lòng. Bàn tay ấm và nhịp chân êm cho tim tôi quên mất lối về.
Thưa ca sĩ Phạm Văn Giáp, trước đây thì là Phạm Văn Giáp đã từng tham gia rất nhiều những cái sân chơi âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ví dụ như là giọng hát hay hàng tháng, hoặc là làng vui chơi làng ca hát, câu lạc bộ bạn yêu nhạc, đấy là những cái sân chơi âm nhạc trước đây. Thế và đồng thời ca sĩ Phạm Văn Giáp cũng đã tham gia thu thanh một số những cái ca khúc mà được lưu giữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thì phải chăng những cái hoạt động đó cùng với những cái giải thưởng mà trước đây Phạm Văn Giáp đã có được là giải nhất tiếng hát truyền hình năm 2000 thì nó đã khích lệ động viên ca sĩ Phạm Văn Giáp trong hoạt động âm nhạc và để ca sĩ có được một cái vị trí như ngày hôm nay, đúng không ạ?
Vâng, điều đó cũng chính xác là cái nguồn động lực và nó cũng là cái đà để mình bước tiếp trên cái con đường ca hát cũng như là cái sự nghiệp của mình. Công việc hay ngành nghề nào cũng vậy, có những cái môi trường, có những cái điều kiện để mình được tham gia, mình được tiếp xúc để làm cho cái nghề nghiệp của mình nó có thêm dày dặn những cái kinh nghiệm cho nghề nghiệp. Mình nghĩ đó cũng là một cái điều kiện rất là tốt. Các cái chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì mình cũng được tham gia rất là nhiều, hoặc là thu thanh được cũng số lượng ca khúc thì khá nhiều ở trong Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đấy cũng là một cái để mình được trải nghiệm và cũng là được cái con đường để tiếp cận đến với thính giả, biết đến tiếng hát của Văn Giáp.
Tham dự với chương trình hôm nay có một số bạn sinh viên và các bạn sẽ đặt những câu hỏi giao lưu cùng với ca sĩ Phạm Văn Giáp. Xin mời các bạn.
Dạ thưa anh Phạm Văn Giáp, em được biết là anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội và dường như những ký ức về những năm tháng tuổi thơ đã cho anh một tình yêu dành cho thủ đô để mà anh thể hiện thành công rất nhiều những ca khúc về Hà Nội, có phải không ạ?
Đúng là trong sâu thẳm đó cũng chính là cái lý do chính để anh thực hiện cái bài hát về Hà Nội, bởi vì là chỉ có những cái kỷ niệm tuổi thơ nó mới lại cho mình được cái cảm xúc thật sự là sâu trong tâm hồn của mình. Thế như các bạn ở các vùng quê khác, các bạn cũng có rất là nhiều cái tình cảm dành cho cái vùng quê của mình, thì anh cũng vậy thôi. Anh thì anh cũng có rất là nhiều tình cảm đối với Hà Nội. Từ khi mình còn bé thì ông bà rồi bố mẹ đưa đi chơi như thế nào, rồi bây giờ mình khi mình lớn lên, mình trưởng thành, có gia đình rồi mình cũng lại đưa con mình đến những cái con đường đấy, cũng đến những cái công viên, những cái chỗ chơi đấy như ngày bé là bố mẹ mình cũng dẫn mình đến đi chơi. Thì nó có rất là nhiều những cái tình cảm lắm, khó diễn tả.
Ca sĩ Phạm Văn Giáp mà được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, cả một cái chiều dài năm tháng tuổi thơ chắc gắn liền với rất nhiều những trò chơi tinh nghịch
rất
của trẻ
nhiều
con. Và nhắc đến thủ đô yêu dấu thì đúng là một cái kỷ niệm mang nhiều những cái dấu ấn của những năm tháng tuổi thơ, từ những cái sắc của hoa phượng vĩ, của bằng lăng, cái tuổi học trò
nhiều lắm.
Vâng,
rồi những cái tiếng tàu điện leng keng, rồi những cái đường dây tàu điện, những cái lúc mà mình còn nhỏ thì bạn bè rủ nhau nhảy tàu điện đi lên bờ hồ chơi, ăn được que kem xong rồi lại quay về, nó nhiều kỷ niệm lắm.
Và suốt một cái chiều dài của những năm tháng đã qua, nó trở thành một cái miền ký ức, chính là một trong những cái động lực nó thúc đẩy. Từ những cái kỷ niệm sâu thẳm trong tâm thức của mình thì ca sĩ Phạm Văn Giáp cũng đã có một cái tình yêu lớn dành cho Hà Nội và từ đó thể hiện những ca khúc viết về đề tài Hà Nội rất là thành công. Xin mời các bạn tiếp tục ạ.
Theo em được biết thì anh còn rất là hay thể hiện những ca khúc cách mạng. Thì trong thời gian gần đây thì đã có rất nhiều ca sĩ trẻ thể hiện các ca khúc cách mạng nhưng mà theo phong cách mới, như là đưa tiết tấu của pop hay của rock hoặc là rap và hip hop vào. Thì vậy thì theo anh thì điều đó có làm mất đi vẻ đẹp nguyên sơ của những ca khúc đó ạ?
Cái vẻ đẹp của một ca khúc nó không đánh giá vào cái phong cách biểu diễn mà nó đánh giá vào cái nội dung của bài hát. Còn cái phong cách trình diễn nó chỉ là mang tính thời đại thôi. Ca khúc cách mạng của ngày xưa nếu như mà để nguyên như vậy mà để tiếp cận cho các bạn thì bây giờ các bạn rất là khó nghe, bởi vì là cái phần phối khí hòa thanh nó cổ, nó không mang cái hơi thở hiện đại. Thế nhưng mà mang những cái hơi thở hiện đại đấy là một cách để tiếp cận đến cho các bạn trẻ. Thế nhưng mà về cái nội dung, cái tư tưởng của cái bài hát thì nó vẫn giữ nguyên. Thì cái đó thì mình nghĩ là cái cách tiếp cận với cả giới trẻ rất là tốt.
Thực ra thì những cái bài hát ca khúc cách mạng thì được các nhạc sĩ lão thành đã sáng tác trong thời gian chiến tranh, qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Những cái ca khúc đó nó ghi lại những cái giây phút mang tính lịch sử của thời bấy giờ và ghi chép lại bằng những cái cảm xúc rất là thật của những người đã sống trong cái thời cuộc bây giờ. Chính vì vậy mà những cái ca khúc đấy nó cũng mang cái cảm xúc rất là thật bằng những trái tim và khối óc và bằng những tình cảm của mình cùng với một cái tình yêu nước, và các nhạc sĩ đã viết ra những ca khúc cách mạng. Và cái điều thứ hai là những ca sĩ mà thể hiện những ca khúc cách mạng trong thời gian bấy giờ cũng đều là những ca sĩ đương thời, những ca sĩ cũng đã có những cái trải nghiệm về chiến tranh, cái sự mất mát hoặc là những cái giây phút rất là hào hùng của đất nước. Thì thành ra là tìm được cái sự đồng cảm giữa ca sĩ và nhạc sĩ. Thành ra là những cái bài hát đó đã được những nghệ sĩ trước đây thể hiện cũng rất là thành công. Chúng ta cũng đã khẳng định được điều đó. Và tuy nhiên thì theo lời giải thích của ca sĩ Phạm Văn Giáp thì theo cái xu hướng của thời đại Hiện nay thì với một cái cuộc sống, với một cái sự du nhập của rất nhiều luồng văn hóa từ nước ngoài vào Việt Nam, và đặc biệt là âm nhạc từ pop, rock, rap, hip hop, R&B, thì là cũng có thể là một số các bạn trẻ, ca sĩ trẻ cũng muốn thử nghiệm bằng ngôn ngữ của thời đại. Thì tuy nhiên thì nó vẫn có vấn đề đặt ra, bởi vì có những ca khúc mà các nhạc sĩ phối khí đưa vào nó những cái tiết tấu nó không phù hợp, ví dụ đọc rap hoặc là những cái bài nhẹ nhàng thì trở thành hip hop hoặc là đọc rock, thì bản thân nhiều nhạc sĩ cũng không nhận ra đấy là ca khúc mình, thì đó là mặt trái của vấn đề.
Cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Bởi vì là cái số lượng những cái ca khúc mà những cái nhạc sĩ mà hòa âm phối khí hiện đại bây giờ ấy, nhiều khi người ta cũng đưa cái tôi của người ta cũng nhiều quá, nhưng mà người ta không hiểu là cái hòa âm đã phá vỡ mất cái ý tưởng của bài hát. Nó bóp méo cái ý tưởng. Thì thực ra những cái ý tưởng của bài hát thì nên để giữ nguyên. Thì cái phần hòa âm thì có thể là đưa vào mới thôi, chứ gần như là đưa cái tôi của cái người hòa âm vào nhiều quá thì làm cho cái bài nó mất hết cả cái tính chất của bài hát đi. Người ta không nhận ra được với cái nội dung là anh đang định nói về cái mục đích gì. Đấy, nó rất là khó cho người nghe, mà kể cả ca sĩ biểu diễn cũng vậy. Họ cũng không biết là họ đang hát cái gì nữa.
Trước đây thì ca sĩ Phạm Văn Giáp cũng xuất hiện trên làn sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam với sự thể hiện những cái phần ca khúc cách mạng rất là hay, và gần như vẫn giữ được những cái nét đẹp nguyên sơ của những ca khúc đó, vẫn giữ được cái đúng cái tinh thần của các nhạc sĩ. Ngay như từ các cái sự thể hiện hoặc là phần phối khí, nó cũng rất là giản dị, chuẩn mực, theo một cái chuẩn mực và mang đúng cái tinh thần của những ca khúc cách mạng.
Nhân tiện đây đang nói, chia sẻ về những ca khúc cách mạng, thì anh có thể ngẫu hứng hát được một đoạn những ca khúc cách mạng mà anh thuộc và không có nhạc đệm được không ạ?
Qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì cũng rất mong quý thính giả lượng thứ, bởi vì là ca sĩ hát không có nhạc đệm một phần nào đấy nó cũng không được trọn vẹn ca khúc. Thì sau đây xin ngẫu hứng một câu trong ca khúc Tình Ca của nhạc sĩ Hoàng Việt. Khi hát lên tiếng ca gửi về người yêu quê ta, ta tiếng gió mưa thét gào cuộn dâng phong ba. Em ơi nghe chăng lời trái tim vọng ra, rung trong không gian mặt biển sôi ầm vang, qua núi biếc chập trùng xa xa, qua bóng mây che mờ quê ta, tiếng ca đời đời chung thủy thiết tha.
Khi mà nghe đấy, thì quý vị và các bạn cũng sẽ thấy ca sĩ hát không cần đặc đệm và hát ngay tại chỗ trong phòng thu, cũng là một cái mic, là mic nói chứ không phải là mic để thu hát. Tuy nhiên vẫn trong đấy là một cái tinh thần để gửi gắm tới quý vị, nó như một cái món quà ngẫu hứng trong cái cuộc tọa đàm hôm nay. Và tiếp tục chương trình này xin mời các bạn sinh viên cũng sẽ đặt câu hỏi tiếp theo cho ca sĩ Phạm Văn Giáp. Xin mời các bạn.
Em được biết là hiện tại thì anh Phạm Văn Giáp thì là đang là trưởng bộ môn thanh nhạc cổ điển, khoa thanh nhạc của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội ạ. Vậy thì em không biết là trong cái quá trình giảng dạy cũng như là làm một giáo viên ấy, thì anh có gặp những cái khó khăn gì không ạ, trong quá trình giảng dạy không ạ?
Ở cái cương vị là một cái người làm trưởng bộ môn về hát cổ điển ấy, thì cái trách nhiệm đầu tiên của cái người giáo viên ấy là phải giảng dạy cho sinh viên hiểu được cái âm nhạc cổ điển nó khác thế nào với âm nhạc hiện đại và âm nhạc dân gian. Cái âm nhạc cổ điển nó là du nhập từ phương Tây của châu Âu, nó đã có cái nền tảng từ rất lâu rồi. Khi giảng dạy thì phải trang bị cho các bạn học về cổ điển thì những cái kỹ thuật, kỹ năng, kỹ xảo của cái hát cổ điển nó như thế nào, để các bạn có thể phân biệt được nó khác với nhạc nhẹ, khác với dân gian, và cái hay, cái đẹp của cổ điển nó là cái gì. Nó cũng là vừa một cái khó khăn và cũng là một cái thuận lợi. Cái âm nhạc cổ điển nó chính là cái phần nền tảng, cái là cái móng của mọi thể loại âm nhạc.
Trước đây là ca sĩ Phạm Văn Giáp học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, tại khoa thanh nhạc, và nhưng mà dưới sự hướng dẫn là
Có hai người thầy, một là phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Lan, và người thứ hai là nhà giáo ưu tú Diệu Thúy, hai người thầy lớn trong cái cuộc đời học thanh nhạc của Văn Giáp.
Ca sĩ Phạm Văn Giáp cũng đã được học rất nhiều những cái kiến thức thanh nhạc phương Tây, Và với những cái tri thức đó, những cái kiến thức đó đã được học trong Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và nay đã mang đến để giảng dạy cho cái môi trường quân đội. Nếu như ở trong môi trường của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì đào tạo về cổ điển thì đấy là chuyên nghiệp, là rất là bài bản. Nhưng khi cái hệ thống đó được mang sang giảng dạy tại một những cái môi trường khác, ví dụ như là tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, thì chắc chắn sẽ có một cái sự điều chỉnh và cân bằng như thế nào đó để giảng dạy, tạo nên một cái giáo án phù hợp cho các em học sinh tại môi trường mới. Có thể đấy là một khó khăn đúng không?
Câu hỏi của anh Mạnh rất là hay. Và đấy chính là cái điều mà hơn 10 năm qua tôi và cũng các đồng nghiệp ở trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cũng trăn trở. Bởi vì sao? Cái âm nhạc cổ điển nếu so với cả Học viện Âm nhạc Quốc gia thì đấy chính là cái nôi, cái đầu ngành của Việt Nam. Nó là một cái bóng rất lớn. Nhưng mà để tìm ra một cái riêng, cái nét đặc sắc riêng để dành cho trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trong cái tổ bộ môn cổ điển thì nó lại là một cái vấn đề rất lớn để chúng tôi phải làm sao để ra được cái màu sắc riêng cổ điển, nhưng nó lại phải phù hợp với cái xu thế mới bây giờ. Cổ điển nhưng nó vẫn mang cái hơi thở của hiện đại để cho lớp trẻ dễ tiếp cận và dễ hiểu được cái cổ điển hơn. Bởi vì như anh Mạnh cũng học rất là lâu năm ở trong nhạc viện rồi, anh cũng thừa biết là cái âm nhạc cổ điển đặc biệt là rất khó học. Để làm sao hiện đại hóa, giản lược bớt đi thì các em bây giờ các em sẽ tiếp cận nó sẽ rất là nhanh. Mà bây giờ cái thông tin đại chúng qua internet nó quá rộng. Nói đơn giản ví dụ như một cái aria hát cho cổ điển nhưng nó có khoảng độ đến 10 cái version khác nhau. Ngày xưa chúng ta học thì không có được cái đấy. Thầy cô bảo thế nào là mình cứ làm
đấy là
như thế.
Đấy là thuận lợi đấy ạ.
Đấy, khi mình ra mình giảng dạy rồi thì mình thấy là đưa một bản aria, một bài tập ra cho học sinh, mình sẽ cho học sinh nghe. Nó có rất 10 kiểu thể hiện khác nhau. Thì các học sinh cái lựa chọn rất là nhiều. Đấy, thì cái đấy nó cũng là một cái mới, một cái mở cho sinh viên được tiếp cận. Không phải là đưa một tác phẩm ra thì học sinh phải hát như thế. Em được quyền lựa chọn hát rất nhiều.
Vâng, và tôi nghĩ là một cái khó khăn thứ hai là bởi vì trong thanh nhạc cổ điển thì cần được đào tạo, nó rất là bài bản, hệ thống và cả một quá trình rất là lâu dài. Nhưng mà tuy nhiên khi đưa vào giảng dạy tại môi trường của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thì trong một thời gian cũng không dài lắm đúng không? Mà lại đòi hỏi là cái đầu vào của các bạn sinh viên ấy, và được học luôn. Cái sự làm quen nó rất là nhanh chóng và cái cơ bản rất là khó khăn để mà tiếp thu được cái dòng nhạc cổ điển. Thì chắc chắn là cái sự lựa chọn cân bằng giữa cái chuyên sâu, chuyên ngành chuyên sâu về cổ điển với cả ca khúc mang hơi hướng của dòng nhạc cổ điển cũng sẽ được cân bằng để đưa vào giáo trình giảng dạy đó.
Đúng rồi, cái đấy là cái mà chúng tôi đã biên soạn một giáo trình cũng như là cái chương trình giảng dạy cho sinh viên của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội mở hơn rất nhiều. Cái mục tiêu của chúng tôi là hướng mở cho học sinh
và
tập trung vào cái năng lực cá nhân của các em để phát triển cái năng lực cá nhân, chứ không đi theo tiếp cận vào nội dung, mà chúng tôi tiếp cận vào mục tiêu. Mục tiêu của chúng tôi cần gì thì chúng tôi sẽ hướng cái người học tới cái mục tiêu đó, là phục vụ ra là một người vừa là nghệ sĩ vừa là chiến sĩ, nghĩa là các em ra phải làm được việc ngay.
Tính hết sự năng động trong cái việc đào tạo.
Vâng,
xin mời các bạn sinh viên tiếp tục ạ.
Vâng ạ, trong cuộc sống hiện nay ấy, dòng nhạc cổ điển thì theo em thấy thì không có nhiều khán thính giả so với những cái ca khúc nhạc nhẹ. Những ca sĩ mà theo cái dòng nhạc cổ điển này thì có gặp nhiều khó khăn trong hoạt động và để duy trì thu nhập ổn định để phục vụ cho cuộc sống của mình hay không ạ?
Cái này nó là cái xu thế chung của thế giới. Như là cái phát biểu của giáo sư thanh nhạc người Canada là thầy giáo của mình ấy, thì ông cũng nói là tại ở Canada có đến 70% dân số người ta đi nghe Celine Dion, chỉ có 30% người ta sẽ đến nhà hát thôi. Cái cổ điển đó thì mình cũng phải nhìn ở cái những cái đất nước mà người ta cũng có nền tảng về cổ điển mà người ta còn như vậy. Thế nhưng mà ở đây thì mình chỉ muốn nói là cái cổ điển khi anh làm chuẩn và sắc nét thì anh vẫn có khán giả. Còn nếu như cổ điển mà anh làm nó không được sắc nét, nó không được chuẩn thì nó cũng sẽ không có khán giả, kể cả dòng nhạc nào cũng vậy thôi.
Em hỏi thêm một chút về công việc giảng dạy của anh được không ạ? Với công vị là một giảng viên cũng như là một thầy giáo ấy ạ, trong quá trình giảng dạy thì có những học sinh nào để lại cho anh ấn tượng, hay là anh có nhớ những kỷ niệm gì của mình mà anh nhớ nhất trong khi giảng dạy không ạ?
Có nhiều chứ. Các bạn học sinh khi đến học thanh nhạc thì lúc đấy mới có 17, 18 tuổi thì đã phải xa gia đình rồi. Đấy, khi đến học thanh nhạc thì lúc đấy mình lại phải thay mặt luôn cả bố mẹ của các bạn ấy. Đấy, vừa kiểm soát, vừa dạy, vừa xem là ăn ở ra làm sao. Nó gắn bó như một thành viên trong gia đình của mình, mỗi học sinh. Thì sau cái quá trình đến 8 đến 10 năm thì khi các anh chị ra trường thì các anh chị đã hai mấy tuổi rồi. Thì đã trưởng thành rất lớn. Nó có rất là nhiều những cái tình cảm gắn bó giữa thầy và trò. Thì khi đến bây giờ các anh chị ra trường thì cũng nghệ sĩ ưu tú rồi, tất cả thành danh. Khi mà thầy trò gặp lại nhau rồi chia sẻ cái cuộc sống thì rất là nhiều. Nói chung là trong cái cuộc đời giảng dạy này nó nhiều kỷ niệm lắm. Hôm nay Văn Giáp được ngồi để nói chuyện với quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thì đây chính là một cái ca khúc mà cũng để lại cho Văn Giáp nhiều cái kỷ niệm lắm. Vì nó thu thanh cũng đúng một cái dịp mà dỗ tổ Hùng Vương. Và cái ngày hôm đó thì thu thanh cái bài này, hai hôm trước khi thu thì bị mất giọng. Thì nhạc sĩ Lương Nguyên cũng động viên mà thôi, cố giữ cái giọng để thu cái bài này. Bởi vì cái quãng giọng của nó rất là khó. Mà hôm đấy thì cái giọng thì nó không được tốt. Thế nhưng mà khi vào phòng thu thì phải giữ cổ rồi khăn quấn hết cổ. Rồi uống nước nóng cái thứ để thu. Nên là cái bài này hôm nay rất vui và vinh dự là được gửi tới quý khán giả. Một ca khúc mà Bác Hồ về Phong Châu.
Và cái biếc thêm sâu, cái biếc gọi mùa, mùa thơm đất mới đất trung du ngát đồi tre từ trong sâu lắng ước mơ tung cánh bay cái rét trung du áo ấm dành cho em và nỗi khát trung du bác đến mọi nhà lời xưa bác nói thâm sâu mảnh đất trong trải bao năm tháng nước non non nữa còn đây bác về phong châu chúng con khắc sâu lời người
Vâng, vừa rồi chúng ta đã nghe ca khúc Bác Hồ về Phong Châu sáng tác của nhạc sĩ Lương Nguyên cùng với tiếng hát của ca sĩ Phạm Văn Giáp. Tiếp theo thì xin mời các bạn sinh viên tiếp tục giao lưu với ca sĩ Phạm Văn Giáp. Xin mời các bạn.
Vừa rồi thì em có được biết là anh đã cho xuất bản một CD mang tên là Chạm Bóng Cửa Ô ạ. Vậy anh có thể giới thiệu cho bản thân em cũng như là các khán giả đã nghe đài về cái album này được không ạ?
Album CD Chạm Bóng Cửa Ô nó đến với Văn Giáp rất là bất ngờ. Khi mà các bạn cũng biết là mình đi ca hát đến nay đã là 27 năm, chưa có một sản phẩm nào để trình làng cả. Thì mọi người cũng bảo là tại sao đến cái thời điểm này chưa có thì nên làm một cái sản phẩm về Hà Nội. Bởi vì là nó cũng có nhiều cái dấu ấn, nhiều những cái kỷ niệm, tình cảm mình muốn gửi gắm cho Hà Nội. Thì đấy cũng là một cái động lực thúc đẩy mình làm một CD này. Đó là một buổi tình cờ đi thu thanh một bài hát thôi. Thì mình cũng đẩy ra, mình bảo mình sẽ làm một cái đĩa CD về Hà Nội. Cũng như các bạn biết là trước đây thì cái đề tài về Hà Nội rất nhiều. Phải hàng trăm đầu CD hát về chủ đề Hà Nội. Thì bây giờ mình phải làm như thế nào? Đấy, cũng trăn trở nhiều để làm ra được một cái CD này.
Tại sao ca sĩ Phạm Văn Giáp anh lại đặt tên CD là Chạm Bóng Cửa Ô?
Đó cũng là một cái lý do, một câu hỏi cũng rất là hay. Tại sao lại là Chạm Bóng Cửa Ô? Cái tựa đề cho CD này, nhiều người cũng góp ý. Thế nhưng mà nhớ đến Hà Nội, cái cửa ô chính là một cái nét rất là đặc biệt của Hà Nội. Hà Nội có cửa Đông, rồi ô Quan Trường, ô Cầu Rền, ô Đống Mác. Cái Chạm Bóng Cửa Ô ấy, thì cái suy nghĩ của mình là khi mình hát album CD này là những cái bài hát để nói hộ tâm tư, cái tình cảm của những cái người con Hà Nội. Khi người ta ở xa, người ta trở về Hà Nội thì người ta cũng phải đi qua cửa ô. Cũng giống như các bạn thôi, khi mà mình đi xa quê hương, mình quay trở về quê hương thì cái đầu tiên của mình là cái gì? Là cái cổng, đúng không? Cái cổng thì đây nó cũng là một cái cửa ô, Chạm Bóng Cửa Ô. Nghĩa là các bạn đi từ hướng nào cũng thế thôi. Khi vào Hà Nội cũng qua để chạm bóng được cái cửa ô. Cửa ô này nó rất thân thương. Như là mình chạm đến, mình về đến cửa nhà mình thì mình cũng nói hộ cái tiếng nói của những cái người con Hà Nội ở xa, những cái tình cảm cái gửi gắm cho Hà Nội.
Vậy thì qua CD, thông điệp của anh muốn gửi gắm trong cái album này là gì ạ?
Nó là lời tri ân. Như mỗi một bài hát là một cái lời tri ân, không chỉ là của cá nhân Văn Giáp mà cũng để gọi là thay cái tiếng lòng của những cái người con Hà Nội ở xa gửi gắm về thủ đô cũng như là cái nơi mà họ sinh ra, đấy là Hà Nội.
Anh có thể giới thiệu một ca khúc nằm trong cái album Chạm Bóng Cửa Ô ạ?
Cái CD này thì như mình đã nói, mỗi một bài hát nó như là một cái lời cảm ơn, lời tri ân ấy. Rất nhiều trạng thái tâm lý khác nhau thì bây giờ cũng không biết là mình nên chọn những cái bài hát nào, bởi vì là thật sự là 8 bài hát đều là bài hát mình rất là mình thích. Thì có thể ở trong cái album này mình cũng xin giới thiệu một ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang, Hà Nội Ngày Trở Về của nhạc sĩ Phú Quang, để cho mọi người cảm thấy là khi mình có một cái dịp mình quay trở về Hà Nội, những người con đi xa.
Cái bài hát mà anh muốn giới thiệu cũng cũng gần gần như cái nghĩa của tên CD.
Nó gần. Rất gần. Vâng. Bởi vì là mỗi một ca khúc Hà Nội nó là một cung bậc cảm xúc của cá nhân mình. Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương răng lối cũ. Tôi bồi hồi chạm bóng cửa ô, như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ. Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế, như dòng sông Hồng quân đỏ mãi trong tôi. Vội vã trở về, vội vã ra đi, chẳng thể nào qua hết từng con phố. Nhưng còn đó mùa thu đầy gió và rêu xanh bên những gốc cây già. Vội vã trở về cùng tháng năm xưa, sau những con đường dầu dãi nắng mưa, bên quán nhỏ em buồn nghe lá chuốt, chiều mưa xa răng kín phố dài. Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương răng lối cũ. Tôi bồi hồi chạm bóng cửa ô, như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ. Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế, như dòng sông Hồng quần đỏ mãi. Vội vã trở về, vội vã ra đi, chẳng thể nào qua hết từng con phố. Nhưng còn đó mùa thu đầy gió và rêu xanh bên những gốc cây già. Vội vã trở về cùng tháng năm xưa,
quán nhỏ em buồn nghe lá chuột. Chiều mưa xa răng kín phố dài. Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ tôi vội vã trở về để nghe tim mình rưng rưng trong nước.
Trong cái CD này thì có 8 bài hát: Chiều Mưa Hà Nội, Nguyễn Tiến, Dương Cầm Thu Không Em của nhạc sĩ An Thuyên, Mối Tình Đầu của Thế Duy, Hà Nội Ngày Trở Về của nhạc sĩ Phú Quang, Đoạn Khúc Thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Bản Tango Hà Nội của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, Khúc Ca Hà Nội của tác giả Thế Hùng và Tìm Em của nhạc sĩ Đoàn Bồng. 8 ca khúc này thì chắc là nó cũng sẽ thành một cái mạch câu chuyện, và mỗi ca khúc là một cung bậc cảm xúc, giống như ca sĩ Phạm Văn Giáp giới thiệu đấy. Thì từ các cái phần chọn bài rồi cho đến những cái phần thiết kế về bìa đĩa CD và biên tập đấy, thì là ca sĩ Phạm Văn Giáp có đóng góp trong đó không?
Cái này cũng phải nói thật là cái này là do mình làm từ lên ý tưởng từ A đến Z, từ cái cách trình bày vỏ CD rồi cách xếp đặt ca khúc ra làm sao để cho người ta thấy là đúng cái đậm chất.
Cái dấu ấn cá nhân của ca sĩ Phạm Văn Giáp cũng rất là nhiều ở trong CD này, đúng không?
Vâng, và tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng nghe một bài hát nữa cũng được trích trong CD Chạm Bóng Cửa Ô của ca sĩ Phạm Văn Giáp. Đó là bài hát Đoàn Khúc Thu Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Xin mời ca sĩ Phạm Văn Giáp.
Vì mùa thu tôi ở lại Hà Nội, mùa thu Hà Nội thu, Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ, không bởi vì em hay vì em. Sao lá nhòa phố mong manh nhòe phố mưa, chợt nắng long lanh chợt nắng thương. Bởi vì mùa thu tôi ở lại, hồng má môi em hồng sóng xa, vì một bàn tay không ngần ngại tặng hết cho tôi một phố chơi. Hồng má môi em hồng sông
hết cho tôi một phố trang, sẽ thêm một đời nhớ chăng Hà Nội.
Hiện giờ ấy, thì chúng ta đang trong một cái không khí ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những cái bài ca về một thời hào hùng của đất nước cũng được vang lên tại các sân khấu ca nhạc cũng như trên các cái kênh truyền thông ấy. Thì đối với cá nhân của chúng ta khi được hòa mình trong cái không khí này thì cũng mang những cái cảm xúc khác nhau và rất là tự hào. Thì đối với các bạn sinh viên tham dự với chương trình ngày hôm nay thì cảm xúc của bạn, của các bạn nghĩ gì?
Em sinh năm 96 ạ. Qua những lời kể của ông bà cũng như là bố mẹ em thời kỳ đấy thì cũng có hay nghe những câu chuyện về những cái năm tháng chiến tranh đấy. Với bản thân em được, em thấy khi mà nghe lại những cái ca khúc nói về thời chiến này thì thấy tự hào về dân tộc cũng như là đất nước mình ạ.
Em là một thế hệ sau. Những cái ngày này khi mà trên tất cả các phương tiện đều phát lại những cái ca khúc về ngày 30 tháng 4, ngày miền Nam giải phóng và hoàn toàn thống nhất đất nước, thì em là một người thế hệ sau thôi thì nghe những bài hát đấy cảm thấy rất là biết ơn các thế hệ đi trước qua những cái bài hát, và cảm thấy là không khí và cái cảm xúc khác nhau, không khí rất là hào hùng đấy ạ. Cảm thấy rất là biết ơn những thế hệ đi trước.
Trong những ngày này thì những cái bài hát về đề tài 30 tháng 4 thì cũng được vang lên liên tục với những cái giai điệu cũng hết sức là vui tươi, rộn ràng. Và đối với các thế hệ trẻ thì qua những cái thước phim ảnh, những cái tài liệu thì cũng hiểu được bước đường chiến đấu gian khổ hy sinh của các thế hệ cha ông, và đặc biệt đã được ghi nhận bằng âm nhạc và những cái ca khúc cụ thể. Thế đối với ca sĩ Phạm Văn Giáp thì sao?
Cái cảm xúc của Văn Giáp cũng phải là rất là vui, tự hào, vinh dự được góp cái tiếng hát của mình vào cái ngày vui chung. Cái cảm xúc của mình thì cũng chỉ được thể hiện qua lời ca, tiếng hát, qua những cái bài hát mà để mình có thể gửi gắm tất cả những cái tình cảm của Văn Giáp đối với thính giả.
Giáp còn nhớ cái bài Đất nước chọn niềm vui không?
Có nhớ.
Hai bài hát một câu.
Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng. Ta đã nghe như tiếng Bác Hồ dậy từ non sông rạo rực, và hôm nay Bác vui với hội toàn dân. Thành Đồng ơi, sắt son đã vang khai hoàn. Ôi hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em những lời yêu thương. Thắng nào nước đất nước, ta muốn bay lên say ngắm sông núi hiên ngang, ta muốn reo vang hát vang những người Việt Nam, tổ quốc anh hùng. Ôi quê hương dẫu bao lần giặc phá điều tàn mà vẫn ngoan cường, dành một ngày toàn thắng đẹp quá. Đời rực sáng những ánh mắt lấp lánh, ta muốn ôm hôn môi tấc đất quê hương, ta muốn ca vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng kiên cường.
Vâng, thưa ca sĩ Phạm Văn Giáp, để có được những cái thành công như hiện nay thì ngoài sự hỗ trợ của những người thân trong gia đình này, bên cạnh đó còn các thế hệ thầy giáo, cô giáo, bạn bè, các nhạc sĩ, đồng nghiệp, và kể cả những cái chương trình mà chúng ta được xuất hiện ở trên làn sóng của các kênh truyền thông cũng như là các sân khấu ca nhạc. Thông qua chương trình hôm nay thì Phạm Văn Giáp muốn nói điều gì?
Qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả quý thính giả đã yêu mến tiếng hát của Văn Giáp trong suốt bao nhiêu năm qua, và cũng rất là mong quý thính giả cũng đón nhận cái sản phẩm đầu tay, cái CD album Chạm Bóng Cửa Ô của Văn Giáp. Đây cũng chính là một cái lời tri ân, lời cảm ơn của cá nhân Văn Giáp tới những người yêu mến giọng hát của Văn Giáp. Xin cảm ơn.
Xin cảm ơn ca sĩ Phạm Văn Giáp cùng với các bạn sinh viên cũng đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay, và xin chúc cho ca sĩ sẽ có thêm nhiều thành công mới trong hoạt động âm nhạc, và cũng như là chúc các bạn sinh viên cũng sẽ thành đạt trong sự nghiệp của mình. Xin chào và cảm ơn các quý vị thính giả đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nghệ sĩ với giới trẻ do biên tập viên Tiến Mạnh thực hiện. Trước khi đến với chương trình thời sự 18 giờ là thời gian của quảng cáo.